भूतं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। Đức Phật nói rằng là ta như voi dựa trận
hứng chịu phun tay rơi, chịu đừng mỏi bị bán. Thì ba cái câu đầu này để cho thấy rằng đã là sống trong cái cuộc đời á, rằng là chúng ta ngay cả bản thân Đức Phật là cũng phải là ráng hành cái hành gọi là tham nhẫn, chịu đựng mọi cái là mọi cái là chướng ngại đó. Đã sống trên cái cuộc đời này, chúng ta phải chấp nhận với một cái pháp gọi là tham nhẫn. Và cái pháp tham nhẫn hay là cái hành nhẫn nhục của đạo Phật á, rằng là chúng ta sẽ thấy đây là một cái hành đặc biệt, không phải đây là nói lên là cái sự hơn thua, mà nói lên một cái đức tính rất là tốt đẹp của nhà Phật, đó là vì lòng từ bi và trí tuệ. Cho nên chúng ta hành cái hành khám, hành cái hành là khám nhẫn. Và cái câu kệ thứ tư, ác giới, rất nhiều người để nói lên rằng là trong cái cuộc đời này rằng là cái người ác bất thiện thì nhiều đó. Cho nên là để chúng ta biết được cái đặc biệt của cuộc đời, để chúng ta đừng có gì mà phải buồn hết. Nếu như mà có ai đó mà họ có những cái suy nghĩ, lời nói hoặc cái hành động gì mà ác ý là với mình á, thì mình cũng cố gắng là an nhiên tự tại đó. Đừng có là nuôi cái hận là trả thù hay là sân hận đó nè. Tại vì cho đến nay là chúng ta biết rằng là với những cái phẩm trước, rằng là cái sự sân hận á, thì nó chỉ có hại cho mình à. Mình mà nổi lên sân hận chỉ hại cho mình và chỉ gây thêm cái sự thù hằn, bất an cho xã hội mà thôi. Vì vậy cho nên chúng ta phải ráng tham nhẫn trước những cái cư xử không được tốt đẹp của con người. Câu kệ 321, voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện được vua cởi, người luyện bậc tối thượng, chịu đựng mọi thì bán. Thì cái này mấy câu kệ này để cho thấy rằng cái gì mà hay á, thì được người ta sử cái gì mà hay thì được người ta là sử dụng. Thế là voi mà hay á, thì cũng được là người ta sử dụng, ngựa giỏi thì cũng được người ta là sử dụng. Tuy nhiên trong những cái hay của thế gian á, thì cái hay mà Đức Phật cho rằng là tối thượng hay là cái hay mà tốt nhất á, đó chính là con người được rèn luyện đó. Bây giờ chẳng hạn như trong tất cả các loài động vật, chó, mèo, rồi đến rằng là voi, ngựa vân vân, tất cả những cái con vật trên cái cuộc đời này, dù rằng nó được huấn luyện thuần thục thế nào đi nữa thì không sao là sánh bằng con người được rèn luyện. Chính là cái con người được rèn luyện và nhất là được là tu tập để đưa đến sự giải thoát an lạc, thì đó là cái tốt đẹp nhất trong các cái loài mà được huấn luyện. Tốt hay con lang thuần, thuần chục loài ngựa sinh, đài tường voi có ngà, từ điều mới tối thượng. Thì câu này cũng tương tự vậy, những cái con là lang mà thuần chủng, quý vị biết cái con la rằng là lai giống giữa là con lừa và con ngựa đó. Rồi là thuần chủng cái loài ngựa sinh là cái loài ngựa mà giỏi, thế là rồi là đứng về là cái loài voi á, thì voi nào mà có ngà thì voi đó rằng là tốt nhất. Nhưng mà cũng như câu kể trên thì trong các cái loài động vật mà tốt á, thì không có cái loài nào là sánh bằng là cái chính bản thân con người tự mình nhiếp phục mình, thì cái đó là tối, còn cái đó là tối thường, tất nhiên là tốt nhất. Thì cái câu kể này chúng ta cũng thấy rằng là đâu đó trong những cái phòng trước phải là thắng người không bằng thắng mình đó. Nhưng về những cái phòng trước chúng ta cũng có đề cập để nghĩ tương tự như vậy. Châu Kệ 323: chẳng phải loài cười ấy đưa người đến niết bàn, chỉ có người từ điều đến đích nhờ điều phục. Thì cái câu kệ này cũng nói cái ý tương tự. Thì bây giờ con người chúng ta sử dụng tất cả những cái con vật mà mình phần chúng được á, như là ngựa này, trâu bò này, voi này, thấy không? Đó, tất cả những cái con ngựa đó, tất cả những cái con vật đó mình phần chúng và để phục vụ cho mình, nhưng mà chúng không có đưa mình tới cảnh giới niết bàn được, phải không? Chẳng hạn như cái đó chúng ta có thể là suy rộng ra, chẳng hạn như chúng ta có làm xe hơi, chúng ta có máy bay, chúng ta có tàu thủy, nhà cửa nhiều, nhưng mà tất cả những cái tiền nghi đó cũng không thể đưa mình tới chỗ niết bàn được. Đó, chúng ta có thể suy ra là như vậy. Và trong này Đức Phật cũng so sánh để cho thấy rằng tất cả những cái phương tiện gì mà mình có, dù rằng có tốt mấy chăng nữa thì cũng không thể đưa mình tới niết bàn được, mà chỉ có mình từ thắng mình, từ mình nhiếp phục những cái lậu hoặc phiền não tham sân si đó, thì chỉ có từ mình là mới đưa mình là tới cái đích là niết bàn mà thôi. Câu kệ 324: con voi tên Tài Hồ, pháp dục khó điều phục, trói buộc không ăn uống, voi nhớ đến rừng voi. Thì trong cái câu chuyện nó có một cái con voi tên là Tài Hồ. Thì cái con voi này á, khi mà nó tới cái thời kỳ khi mà nó tới cái thời kỳ mà rằng là nó phát dục, là tới cái thời kỳ mà nó rằng là liên hệ đến chuyện mà sinh nở, thì nó lại nhớ đến rừng, nhớ đến cha, nhớ đến là cha mẹ, nhớ đến cha mẹ của nó là ở trên rừng đó. Thì cũng giống như cái con người chúng ta vậy á, nhất là những cái người nữ sau khi lập gia đình rồi, và mỗi lần mà có chuyện bùng gì đó thì cũng thích về nhà cha mẹ mình. Thì trong cái ý của cái câu kệ này cũng tương tự vậy, nói lên rằng là cái có một cái con voi đó, thì nó cũng biết cái thời kỳ chuyện bùng như vậy, và nó nhớ đến rừng, tất nhiên nhớ đến cha mẹ của mình, cha mẹ của nó đang ở trên rừng, thì nói lên rằng là cái tấm lòng là có hiếu, nhớ đến mẹ cha. Thì trong cái câu kệ này thì có liên hệ đến một cái câu chuyện rằng là nói một ông cha có bốn đứa con trai bất hiếu. Thì trong cái câu chuyện là kể rằng thì ông cha này á thì có tài sản rất là giàu. Thì xong rồi khi mà mẹ mất thì bốn đứa con này á, mới tới rằng là ăn của cha, nhưng là ăn của với một cái với một cái ý đồ tới ăn của cha rồi tới rừng là săn sóc cha là chu đáo lắm, nhưng mà muốn được cái gì để lấy tiền. Thế rồi ông cha rồi ông thấy săn sóc chu đáo quá, rồi ông ta mới là chia cho mấy đứa con là một nửa cho Tài. Thế rồi mấy đứa con trai này cũng là nghe bờ suối cho nên rằng cuộc tới là tới là săn sóc cha, thế là tới săn sóc cha rồi này kia, vậy nói rằng bây giờ cha cho tụi con hết đi, cho cha để làm gì, rồi có gì tụi con là sẽ nuôi cha. Thì ông nghe mùi tai quá, thế rồi là ông ta cho hết. Sau khi cho hết xong rồi á, không lâu sau đó thì ông ta đi đến nhà đứa con trai đầu tiên tới để mà coi như rằng là hết tiền rồi, thì tới được con trai đầu tiên, mới tới hôm trước hôm sau là được con dâu rồi, là nói cha đến đây làm gì cha, sao rằng sao mấy cái người kia sao chăng đấy, mà mấy người anh trai kia sao chăng đấy. Ông cha này cũng nghe nói thấy đau khổ quá, thì ông cha là đi qua được ông trai thứ hai. Đi qua được ông trai thứ hai rồi thì gặp cái bà vợ của ông trai thứ hai, con dâu á, dâu thứ hai, thì cũng phát lên những lời tương tự như cái con dâu đầu. Thế rồi ông cha buồn quá, đi qua hy vọng qua được thứ ba, qua được thứ ba rồi cũng vậy, qua được thứ tư rồi cũng vậy. Sau đó là ông ta nghèo, và ông ta cầm cái gậy và cái bình bát, thứ ba là đi tìm Đức Phật để mà rút bầu tâm sự. Cho nên ông Đức Phật mình mà lúc xưa là tội lắm, mỗi lần mà có chuyện gì là coi như cũng là kéo tới là nhờ ngài là giải quyết dùm cho. Cho nên chúng ta thấy là Đức Phật giống như một cái nhà, một cái nhà tư vấn miễn phí. Người ta tư vấn thì có tiền, thì Đức Phật thì nhà tư vấn là miễn phí. Đó, thì ông bố này bất hạnh thì ông ta mới đến là gặp Đức Phật. Và sau đó là Đức Phật mới bày cho một cái mưu. Đức Phật nói thôi được rồi, bây giờ ngươi cứ thấy rằng là có một cái ngày nào đó mà xung họp là gia đình, thế này, đó, họ hàng bà con đồ là tề tự lại, thì đó là vào những cái ngày giỗ này kia phải không? Khi mà tất cả bà con đồ tề tự đông đủ thì ngươi tuyên bắt đầu và tuyên bố rằng hoàn cảnh của tôi là như vậy đó. Ban đầu tôi giàu có, thế rồi mấy đứa con nó mới là tiễn dù tôi chia tài sản, rồi nó nói rằng là cha cái chia đi, sau đó tụi con nuôi, nhưng mà cuối cùng chẳng đứa nào nuôi hết. Và rồi thì mấy cái người mà đến dự cái buổi sinh hoạt đó họ bất bình và họ phản ứng rất là dữ dội, và vì vậy cho nên bốn đứa con trai này là khiếp sợ và sau đó rằng là phát tâm đến gặp Đức Phật để xin sám hối. Và sau đó nghe Đức Phật giảng pháp và tất cả những người con trai đó đã có cái chuyện biết từ xấu qua tốt. Đó, câu chuyện nó liên hệ như vậy đó. Và để nói lên rằng đó là đã là con người mà không nghĩ đến cái tình cảm là cha mẹ và con cái, thấy không? Đến nỗi mà Đức Phật phải dùng cái hình ảnh của một cái con vật là con voi, khi mà có hữu sự là nó liên tưởng tới mẹ cha. Con vật mà còn như vậy mà huống gì là con người. Cho nên Đức Phật là cho một cái so sánh để cho chúng ta thấy rằng những cái và những điều mà con người chúng ta cần phải điều chỉnh. Đó. Câu kệ 325. Người ưa ngủ, ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại, chẳng thạc heo no bụng, kẻ ngu nhọc thai mãi. Rồi ở đây thì cái câu kệ này nói đến rằng là cái sự biến nhát của con người ăn no rồi lại nằm. Thì đây là một cái hiện tượng giống như rằng là giống như là cái chú heo nhà mình. Đó. Thì lớn cái với cái cuộc sống như vậy thì coi như rằng là sẽ không có tiến bộ về tâm linh và chỉ phát triển về những cái đức tính xấu, về tham, đó là về cái lòng tham đó. Và như chúng ta biết rằng là chính là cái tham dục, tham ăn, tham uống, tham đủ thứ, thì đây chính là cái nguyên nhân chính mà đưa cho chúng ta trôi năng trong cái vòng sinh tử kiếp này qua kiếp khác. Và chúng ta còn nhớ rằng là cái bài kinh Tứ Đế lần trước mình có nghe rồi đó, thế nào? Đức Phật nói có bốn cái sự thật trên cuộc đời này, rằng là khổ, rồi là nguyên nhân của khổ, rồi đến là khổ diệt và con đường đưa đến khổ và khổ diệt. Thì nguyên nhân của khổ là gì? Nguyên nhân mà đưa tới khổ đau đó chính là tham ái. Nguyên nhân gần là tham ái, mà nguyên nhân xa là chính là vô minh. Cho nên là cái câu kệ này để nói lên là coi như là cảnh giác là chúng sinh là chớ có biến nhé. Chu kỳ 326, trước tâm này buông lung, chạy theo ái dục là nay ta chẳng chế ngự như cầm mắt điều voi. Như vậy trong cái câu kệ này á, chúng ta thấy rằng Đức Phật cũng nói lên hai cái trạng thái. Trạng thái đầu á, là cái tâm chạy, tâm buông lung phóng dật, chạy theo những cái điều mà nói rằng là thấp kém, chạy theo những cái tham vọng của thế gian. Nhưng mà hai câu sau để nói lên rằng có cái sự là chuyển đổi nhận thức đó, từ mình là điều chế nhiếp phục là cái tham sân, để mà mình là đi đến chỗ là giải thoát. Trong này có một cái câu chuyện mà nó liên hệ đến cái câu chuyện mà chúng ta coi để thấy rằng trong cái cuộc sống này nó có những cái hiện tượng mà trong kinh cũng có là mô tả. Thì có một cái vị sa di trẻ tuổi đó, thì hôm đó là được ông thầy là ông ta nói là tụng kinh đi. Thì ông tăng trẻ này ông ta là tụng kinh, và mỗi lần tụng kinh về ông ta đều hồi hướng công đức này đến mẹ cha. Thì lúc đó có một cái con quỷ nằm gần đó. Thì cái con quỷ này trong một cái kiếp trước thì con quỷ này chính là mẹ của cái ông thầy này, chính là trong một cái đời trong quá khứ là mẹ của cái ông sa di là trẻ tuổi này. Và thế rồi ngày nào ông sa di này mà trẻ tuổi này mỗi lần tụng kinh xong đều hồi hướng là cho mẹ cha trong nhiều đời nhiều kiếp. Thì cái con quỷ này nó cảm thấy rất là vui, rất là vui mừng. Và mặc dù là quỷ nhưng mà cũng được trong những cái hội chúng của những cái người mà của cái loài là phi nhân á, gồm có chư thiên và quỷ á, thì họ tôn trọng cái con quỷ này. Thì con quỷ này được hưởng cái phước đức của cái vị tỳ kheo đó là hồi hướng, cho nên con quỷ này là mừng lắm và đi theo ủng hộ cho cái vị sa di này. Thế nhưng rồi cái vị sa di này một hôm là phối trí và muốn trở lui lại là hoàn tục. Thì cái con quỷ mẹ này rằng là đọc được cái ý tưởng này và bắt đầu rằng là tìm cách để mà ngăn chặn cái ý tưởng này. Và thế rồi khi con quỷ mẹ này mới nhập hồn vào trong cái xác cái vị sa di này, và cái vị sa di này là bò lóc là giữa nền nhà vậy, và lẩm bẩm rằng là ta đây rằng là sẽ là hoàng tục, sống là đời xuất gia mà sống cái đời là thế gian này kia, và ta đây sẽ chịu đau khổ vì cuộc đời thế gian, tại vì do công việc mà nó hiện có nói để như tố cáo đó. Thì khi mà cái vị sa di này nằm lăn lóc và kêu la là như vậy tự mình nói lên cái điều xấu hổ rằng nó sẽ xuất gia và sẽ sống cuộc đời khổ cực, đời sống gia đình. Thì cái mẹ hiện tại của cái vị sa di này và các vị bà con mà rất là hoảng sợ và coi như thì sau đó cái vị mà sau khi mà đã tự mình tố cáo rồi thì cái con quỷ mẹ mà lúc đầu là xuất hồn ra, và lúc đó cái vị sa di trẻ tuổi đó là tỉnh ra, và lúc đó là được những người xung quanh là nói rằng hồi nãy là thầy nói cái gì vậy. Thì sau khi được nghe kể lại thì vị sa di này cảm thấy rất là xấu hổ và tình nguyện, và coi như là phát tâm là ở lại để tiếp tục sống cuộc đời xuất gia. Và sau đó câu chuyện này được Đức Phật biết và Đức Phật là giảng pháp cho thêm, và sau đó cái vị này thì cũng chứng được quả A La Hán. Để như vậy chúng ta sẽ thấy rằng nghe qua cái câu chuyện này thì một cái sự mà cầu nguyện hồi hướng công đức thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái người thân nhân quá vạn của mình trong một kiếp nào đó thì cũng vẫn được dễ vẫn được những cái lợi lạc đấy nè. số kệ 327. Hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý. Rồi là như voi bị sa lầy, kéo mình khỏi ác đạo. Chúng ta đọc hai câu này lại đi. Chúng ta đưa cái câu như voi bị sa lầy lên trên. Thì cái câu kệ này thì ý nói lên là như vậy, rằng là biết rằng là cái tham ái là nó liên hệ đến cái sự phóng dật, là buông lung, không có là hộ trì, đó rằng là cái nguyên nhân mà đưa tới là khổ đau. Vì vậy cho nên là cái người trí thì họ sẽ gì, họ sẽ không có buông lung nữa, họ phòng hộ các căn, và nhờ vậy cho nên gì, sẽ cứu mình, sẽ cứu cái cuộc đời con của mình. Ví như rằng một cái con voi, khi mà về già, nó khi mà còn trẻ thì nó sao cũng được hết, nhưng mà khi về già rồi thì nó trở nên yếu, nó trở nên là yếu đuối, và nó trở nên yếu đuối, và khi nó bị lầy, thế là khi nó bị lầy về thì nó lên không, thì nó bốn chân lên không được. Nhưng mà cái sự kiện này á là được là vua biết, vì con voi này là có một thời kỳ là nó rằng là cái voi mà được vua sử dụng, khi còn trẻ thì nó rất là hùng dũng, long trần là nó không có sợ gì hết. Nhưng mà khi mà về già rồi thì nó yếu, và một hôm nó đi nó bị rớt xuống một cái bùn lầy, nó rút chân lên được. Thì lúc đó là vua mới ra lệnh cho cái người nài voi á, là tới tìm cách để mà đưa cái con voi này lên. Thì cái người nài voi này là biết ý, và người nài voi này kém một cái đồi là thuộc càng, còn cái đồi thuộc càng mà xuống trận á, thì cái đồi thuộc càng này khi tới chỗ con voi là bị mắc nạn đó, bắt đầu thuộc càng lên là cái bài mà xông ra chiến trường đó, là cái bài là hùng ca. Thì cái con voi này khi nó nghe cái tiếng nhạc đó là giống như mà nó trẹt lại vậy, nó hú lên một tiếng thì dài và nó nhảy cái ra khỏi cái bụng bụng. Thì một cái hiện tượng như vậy á, để nói lên rằng Đức Phật dùng một cái hình ảnh như vậy á, thì để là cũng coi như để nhắc nhở chúng sinh. Chúng sinh á, thì phải nói thần đông, do vô minh chi phối cho nên ít nhiều là bị đắm nhiễm trong cái vùng này, trong vùng này của thế gian. Thì cũng vậy, mình phải hùng dũng lên, là phải rằng là có một cái sức mạnh và ý chí, thế này đó, giống như một cái con voi mà khi nghe tiếng kèn, mặc dù già yếu bị mặc nạn, nhưng mà nghe tiếng kèn tự nhiên rằng là tinh thần là trỗi dậy và hùng dũng là thoát từ mình, thoát khỏi cái nguy hiểm đó. Cho nên rằng là cái câu kệ này thì cũng để nói lên rằng là Đức Phật mượn cái hình ảnh của cái con voi để nói tất cả chúng sinh, thì chúng ta phải có một cái là ý chí là dọc mạnh, thế này để mà thoát khỏi là những cái sự là quế nhiễm của thế gian. Câu kệ 328, nếu được bàn thiền trí đã sống chung hành lành, nhiếp phục mọi hiểm nguy, hoan hỷ sống chẳng niệm. Trong câu kệ này nói rằng nếu như mà mình được gặp người bạn tốt thì mình nên sống chung, và nhờ như vậy vì mà mình vượt qua là những cái bất thiện pháp. Thế mà đó, người ta thường hay nói gì đó, ăn cơm thì phải có canh, một tu hành thì phải có bạn, để nói lên là một cái sự nương tựa nhau, thúc đẩy nhau để mà gì, cùng nhau tiến bộ. Thì câu kệ này là nói như vậy đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là đó, nhiều khi mình đi chùa nhiều khi làm biếng lắm, thế này, nhưng mà có ai tụ đi tự nhiên cảm thấy phấn khởi hơn, thế này, đi chùa mà đi với nhau rồi á, nó có cái niềm vui và nó thúc đẩy nhau là cùng đi lên. Câu kệ 329: không gặp bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, như vua bỏ nước bài, hãy sống riêng cô độc, như voi sống rừng voi. Thì trong cái câu kệ này thì nó ngược lại ha. Nếu như mà mình không gặp được cái người mà mình có thể học tập được, phải nào? Thì mình nên thà sống một là một mình. Vì mình nằm, nếu như mình gặp cái người không xứng đáng mà mình cứ sống với họ, nhất là mình không đủ cái năng lực để mình cảm hóa họ, thì tốt hơn là mình sống một là một mình. Vì như ông bà chúng ta thường có nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đó. Cho nên ở đây thì qua cái câu kệ này để cho chúng ta biết một cái cách để mà ứng xử trong cái cuộc sống. Nếu như mình không gặp được cái người mà có đức hạnh thì tốt hơn là mình tự sống một mình. Câu kệ 330: tốt hơn sống một mình, không người ngu kể bạn, độc thân không ả hạnh, sống vô tư vô lự, như voi sống rừng voi. Câu kệ này cũng tương tự như như câu trên. Thế nào, câu kệ 331: vui thay bạn cần, vui thay sống biết đủ, vui thay chế có đức, vui thay mọi khổ đoạn. Đó, thì cái câu kệ này để nói lên là những cái niềm an vui, hạnh phúc. Đó là chúng ta thấy rằng khi mình gặp một cái chuyện gì đó mà mình thấy cô thế làm cũng được, nhưng mà có người đến giúp thì cả công việc nó được hoàn thành, thì mình có vui không? Vui quá cả nhà. Khi mà cái công việc mình cần nhưng mà mình tại vì cô thế quá mà có người đến giúp, thì tự nhiên cảm thấy nó có cái niềm vui, niềm an lạc. Rồi một cái niềm an lạc thứ hai, nếu như cái niềm an lạc đầu á nói lên rằng là cái sự đoàn kết, cái sự sống hòa hợp giữa con người và con người, thì cái câu kệ thứ hai nó nói lên một cái sinh hoạt hay là một cái đức tính mà có thể làm cho mình an vui, đó là sống kết thúc và biết đủ. Đó, đây là cái này là quan trọng lắm, vì như chúng ta biết rằng cái thế gian này bị đốt cháy là bởi tham ái. Thế nào, tham ái là tự nhiên nó làm cho cái con người mình cái lòng tham là vô tận, không có dừng lại. Thế nào, bởi vậy cho nên rằng Đức Phật ở đây trong cái câu kệ này chỉ cho chúng ta một cái phương pháp sống là biết tí, biết dừng lại, biết là vừa đủ. Còn vừa đủ như thế nào thì cái đó tùy theo cái sự làm là cái kinh nghiệm của từng người, phải không? Mỗi người có một cái kinh nghiệm. Hiện ra cái hành sự của mình nó làm cho mình được an vui. Đó. Và cũng có vào cái câu thứ ba này cũng nói lên nghiệp. Cái câu còn cái kinh nghiệm tất nhiên là hạnh phúc thay chết mà có được, thì cái này là tuyệt vời lắm. Ông bà mình cũng có câu nói đó hả, sống mà có đức á thì mặc sức mà đó. Thì chúng ta thấy rằng cái câu kệ này là y vậy. Thì tại vì mình thấy rằng là mình mà có đức á thì khi mà mình chết là bản thân của mình là gì, bản thân của mình mới được an vui. Mình sẽ đi, do rằng là mình gieo cái nhân thiện cho nên mình sẽ được cái quả báo. Thì và đồng thời đó chính rằng là chúng ta thấy rằng mình mà sống có đức hạnh á thì chắc chắn rằng là có nhiều người thương mến, phải không? Đã chắc chắn có nhiều người là thương mến, và một cái người đức hạnh như vậy là một tấm gương để cho nhiều người là học hỏi. Cho nên là mình thấy là cái đức hạnh rằng là nó có cái ảnh hưởng rất là tốt, không những cho bản thân của mình mà nó ảnh hưởng cho đến cả tổng tập thể, ảnh hưởng đến cả cái xã hội. Đó. Mình thấy là nhiều người chết hầu như cả nước khóc luôn, hoặc là một cái vị hòa thượng mà mất, là hòa thượng biết không biết bao nhiêu mà kể. Đó, để nói lên rằng cái người mà có đức á, thì có một cái ảnh hưởng mà rất là tốt trong cho vấn đề cái xã hội sống được là an vui. Và câu kể thứ tư rằng vụ vui thay hay là hạnh phúc thay là mọi cái khổ được đoán, được làm diệt, và đây chính là sự mục đích của nhà Phật. Chúng ta thấy rằng trong số 45 năm thuyết pháp của Đức Phật thì Ngài nói lên ta chỉ dạy có hai điều, thứ nhất là khổ và thứ hai là diệt khổ, và thứ hai là diệt khổ. Ta chỉ dạy có hai điều, thứ nhất là khổ và thứ hai là diệt khổ. Và khi nói đến cái này á thì chúng ta cũng liên tưởng tới rằng có nhiều cái là cuộc bàn cãi là về những cái câu nói của Đức Phật. Chẳng hạn như vừa rồi chúng tôi có nghe nói nhiều người thắc mắc về cái câu nói vì nhân cái ngày Phật đản. Nhiều người thắc mắc nói tại sao mà Đức Phật lại nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thì cái câu đó giải thích rằng là trên trời dưới đất chỉ có ta rằng là số một. Nhưng mà cái câu này nhiều người là họ bàn đủ cách hết, giải thích rất có rất nhiều sự giải thích. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đây là nếu như mà chỉ dừng lại như vậy thôi á thì không thể nào giải thích được. Tại vì khi mà nghiên cứu chúng ta sẽ thấy rằng cái câu kệ đó chỉ mới một nửa mà thôi. Thiên thượng thiên hạ, thiên thượng thiên hạ là một câu, câu bốn chữ thiên thượng thiên hạ. Rồi câu thứ hai duy ngã độc là độc tôn. Nhưng mà nếu như chị mà dừng lại hai cái câu kệ đó thì rõ ràng là bối bác đạo Phật cho rằng Đức Phật rằng có một cái tâm ngã mạn. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng vì bỏ hai cái câu kệ là kế tiếp, hai câu kệ kế tiếp là chúng ta ghi này, rằng câu kệ thứ ba là vô lượng sinh tử. Câu kệ thứ ba là vô lượng sinh tử. Và câu kệ thứ tư á, ư kim tần hỷ. Đó, thì như vậy là tròn một cái câu kệ là bốn dòng. Thế nào thì cái câu kệ, hai câu kệ đầu á thì nói rằng là trên trời giữa đất giữa lá ta, vì cái ta đây á là nói đến cái ta là nói đến cái tham ái, mà nói đến cái ngã mạn, cho nên nó trôi lăn trong cái vòng sinh tử, thì có khi thì là rớt xuống địa ngục, có khi thì được sinh lên cảnh giới chư thiên. Đó. Nhưng mà hai câu sau là mới hay. Còn cái câu thứ ba là gì? Là vô lượng sinh tử. Vô lượng sinh tử là nói lên rằng là vì cái lòng tham, tại vì ta mà. Khi nói rằng ta đây là số 1, cho nên là cái ngã mạn này, chính cái chấp ngã này mà gì trôi lăn trong vòng sinh tử. Câu thứ tư này, ư kim tần thị, ư kim là cho đến nay thì đã chấm dứt rồi, thị là coi như một cái tiếng niệm, ư kim là cho đến nay, tần là diệt tần rồi. Tất nhiên là đã đoàn tần rồi, có nghĩa là không trôi lăn trong vòng sinh tử nữa. Đó. Thì bốn cái câu kệ này thì rõ ràng rằng là mới giải thích được. Chứ còn nếu như mà chúng ta chỉ đưa hai cái câu kệ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn không thì rõ ràng là đây vô tình mà bối bác đạo thật. Và khi chúng ta đưa hai câu kệ đó vào thì rõ ràng đây đúng là tinh thần của Đức Phật, giống như trong cái câu kệ Pháp Cú mà chúng ta đã từng học. Thế này chúng ta còn nhờ gì? Chúng ta còn nhờ cái câu kệ mà Đức Phật nói: ta nay đã khám phá ra người xây nhà rồi đó, và nay là coi như là cột kèo rồi đã gạch đã gạch nát đó. Thì chính là cái câu này cho nên là Đức Phật nói rằng ta chỉ dạy hai điều: khổ và diệt. Thì ứng vào một câu này, ta thấy là tinh thần của đạo Phật làm như vậy.
Thầy tức là dịch ra là trên trời dưới đất, giữa là ta, từ vì chấp ngã nên trôi lăn trong vòng sinh tử cho đến nay đã diệt tận.
Đúng rồi, mình nói chỉ ý là như vậy ha. Con chỉ ý là như vậy. Rồi câu kệ 332: vui thay hiểu kiến mẹ, vui thay hiểu kiến cha, vui thay kiến sa môn, vui thay kiến hiền thánh. Đó. Thì cái câu kệ này thì nói đến là để làm hiểu kiến là mẹ, hiểu kiến cha, hiểu kiến sa môn, rồi đến hiểu kiến hiền thánh, là nói đến là nói đến cái tình người, nói đến cái sự tri ân và biết ơn của đạo Phật, nói lên làm cái sự là tri ân, biết ơn và báo ơn của đạo Phật. Vì rằng như chúng ta đã được biết là Đức Phật là chính là ngài khám phá ra cái lý duyên sinh, cho rằng tất cả các sự vật hiện tượng trong cái vũ trụ này là do nhân duyên mà tạo thành đó. Cho nên rằng là con người không ai độc lập mà có thể tồn tại được. Thế là chắc chắn rằng là mình do ai tạo ra? Cha mẹ tạo ra. Cho nên là mình cần phải biết cha, công việc công ơn cha, cha mẹ. Rồi cha mẹ có công là nuôi dưỡng về mặt vật chất, nhưng mà đứng về tâm linh thì ai nuôi mà ai nuôi dạy? Chính là các sa môn. Thế là rồi, và mình thấy rằng mình sống ở đây mà sống có được không, tồn tại được không, nếu như mà thiếu ăn thiếu uống, như vậy là chúng ta phải gì? Là phải biết ơn trời và trời đất, môi trường, mình phải biết bảo vệ môi là môi trường, không khí, nước uống, cây cối là không được là chặt phá một cách rằng là bừa bãi. Thế này đó, cho nên là chúng ta thấy rằng đạo Phật là cái đạo mà đặt nặng về vấn đề bảo ơn, biết ơn và bảo ơn. Và chúng ta sẽ thấy rằng mỗi người chúng ta đây, chúng ta phải biết ơn tất cả những người còn lại cái hành tinh này đó, tại vì cái ăn cái mặc do người khác làm, và ai cũng thấy rằng là những cái mình đang sử dụng trên cái con người mình đây rõ ràng là do nhiều người khác làm mà có. Cho nên rằng là tinh thần của đạo Phật và tinh thần là đặt cái chữ hiểu lên hàng đầu. Và đây thì đúng với cái chân lý, hay là đúng cái đạo mà Đức Phật khám phá, đó là lý thuyết duyên và duyên sinh. Câu kệ 333: vui thay già có giới, vui thay tỷ ám trụ, vui thay được trí tuệ, vui thay ả không làm. Thì câu kệ này thì cũng nói lên là thật là hạnh phúc thay khi một người đã chọn lựa cho mình một cái con đường tu tập, đó là giới định. Rồi thế này, thì đây chính là cái con đường độc nhất mà Đức Phật nói rằng chính cái con đường này đưa cho chúng sinh thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi, thoát khỏi là khổ đau. Rồi như vậy chúng ta đi xong là cái phẩm 23 nói về con voi. Và như vậy là qua cái phẩm voi này thì chúng ta cũng có thể hiểu nôm na rằng Đức Phật là muốn chúng ta chúng sinh phải có một cái dọc mạch, phải có một cái tham nhận kiên cường, và có những cái đức tính tốt đẹp như con voi này, để chúng ta làm là uy dục, để mà mình tu tập phát triển cái tâm linh của mình hướng thượng và hướng thiện. Cho nên cái phẩm voi này cho chúng ta một cái khái niệm, một cái liên tưởng đến những cái đức tính tốt đẹp, để mà giống như là support này, ủng hộ này, để cho mình mà mạnh mẽ vươn là vươn lên trên cái con đường và giải thoát. Rồi như vậy chúng ta dừng lại ở đây, xin tất cả chúng ta sẽ được nguyện đem công đức này